Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, tối ngày 31 tháng 3 theo giờ Việt Nam, chính quyền quân sự Myanmar cho biết số người chết trong trận động đất vừa qua tại nước này đã lên đến 2.056 người và số lượng dự kiến còn tăng cao hơn nữa vì nhiều khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở Myanmar vẫn đang bị cô lập, hạ tầng giao thông sau thảm họa hứng chịu thiệt hại nặng nề. Hiện đoàn tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam và lực lượng cứu hộ từ Trung Quốc cũng đang tích cực hỗ trợ tại đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một số thông tin cập nhật từ hiện trường ngay sau đây. Tối ngày 31 tháng 3, Công an Việt Nam tận dụng từng phút để tìm kiếm người mất tích tại thị trấn Yabutiri gần thủ đô Naypyidaw, Myanmar. Theo thông tin cập nhật từ hiện trường, lực lượng cứu hộ cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy một cháu bé tử vong do ảnh hưởng của vụ động đất. Cháu bé tên MKTN, 10 tuổi. Hiện tại nhà chức trách đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân. Trước đó, qua khảo sát, đoàn phát hiện 3 điểm có người mắc kẹt trong một ngôi nhà 4 tầng với 24 phòng ngủ bị sập đổ. Mặc dù một số đội cứu hộ quốc tế khác đã tiếp cận khu vực, nhưng chưa xác định được vị trí chính xác của những người gặp nạn tại nơi này. Trích lời Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết, chúng tôi phát hiện 2 người mắc kẹt, trong đó có một trẻ em. Tại hiện trường, các cán bộ chiến sĩ đã chia ra các mũi để tìm kiếm cứu nạn. Họ được trang bị máy cắt, thiết bị dò tìm và chó nghiệp vụ để tiếp cận vị trí trong thời gian sớm nhất. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam phải sử dụng máy cắt để dọn dẹp chướng ngại vật do những khó khăn do thiếu trang thiết bị hạng nặng ở nước sở tại. Hiện trường được miêu tả với khung cảnh ngổn ngang các khối vật liệu, thường trực nguy cơ rung lắc, sập đổ. Thời tiết cũng là thách thức lớn đối với công tác cứu nạn. Buổi chiều, nhiệt độ ở Naypyidaw có lúc lên tới gần 40 độ C. Trời nắng nóng gay gắt khiến chó nghiệp vụ khó khăn hơn trong việc tìm kiếm mùi hơi, đồng thời thi thể nạn nhân cũng bị phân hủy nhanh, gây khó khăn cho việc nhận dạng. Hiện đoàn công tác của Việt Nam đang chạy đua với thời gian, triển khai các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn trong trận động đất ở Myanmar. Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết, toàn đoàn đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tinh thần thương người như thể thương thân, giúp bạn như giúp mình và coi thiệt hại của bạn như thiệt hại của mình. Sau khi đến sân bay quốc tế Yangon vào tối hôm qua, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã di chuyển bằng ô tô qua quãng đường hàng trăm km để tới thủ đô Naypyidaw. Rạng sáng 31 tháng 3, đoàn đã nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, tổ chức các lực lượng trinh sát thực địa. Đây không phải lần đầu tiên Công an Việt Nam tham gia cứu trợ quốc tế sau thảm họa động đất. Hồi tháng 2 năm 2023, Bộ Công an đã cử 24 cán bộ trinh sát cứu nạn cứu hộ và nhân viên y tế sang hỗ trợ nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Hoạt động này đã được lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh nhân đạo toàn cầu. Trong khi đó, gần 3 ngày sau động đất, lực lượng cứu hộ từ Trung Quốc cho biết đã cứu được 4 người chỉ trong 7 giờ vào rạng sáng 31 tháng 3 ở thành phố 1,7 triệu dân Mandalay, miền trung Myanmar. Đây cũng là khu vực bị tàn phá nặng nề nhất do trận động đất mạnh 7,7 độ. Tân Hoa Xã dẫn lời đội trưởng Yusin của nhóm cứu hộ Trung Quốc cho biết họ đã tham gia cứu hộ người phụ nữ mang thai tại khu dân cư Sky Villa bị sụp đổ. Ngoài người phụ nữ trên, lực lượng này cũng cứu thêm 2 người nữa ở khu Sky Villa. Trước đó, trong buổi sáng ngày 31 tháng 3, đội tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc cũng giải cứu thành công một phụ nữ bị mắc kẹt gần 60 giờ dưới đống đổ nát của khách sạn Great World ở thành phố Mandalay. Hình ảnh ghi lại cho thấy những người chứng kiến vỗ tay khi người phụ nữ được đưa ra trên cáng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar sau đó cho biết tình trạng của cô đã ổn định. Trên khắp miền trung Myanmar, các đội cứu hộ đang chạy đua để giải cứu những người dân từ bên dưới vô số tòa nhà bị sập. Hầu như mọi nhà cửa, địa điểm tôn giáo, trường học, trường đại học, khách sạn và bệnh viện đều bị hư hại hoặc phá hủy. Nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nga, Việt Nam đã gửi đội cứu hộ hoặc cứu trợ sang Myanmar. Theo hãng tin Reuters đưa tin, ông Yusin nói, không quan trọng chúng tôi làm việc bao lâu, điều quan trọng nhất là chúng tôi có thể mang lại hy vọng cho những người dân địa phương. Tuy nhiên, chiến dịch giải cứu như một cuộc giành giật với tử thần. Hôm 30 tháng 3, đội cứu hộ tưởng chừng đã cứu được một phụ nữ mang thai bị kẹt hơn 55 giờ ở Mandalay. Họ đã phải cắt cụt chân để giải thoát cho cô, nhưng sau khi được kéo ra, cô đã chết do mất nhiều máu. Hy vọng sống sót của nhiều người khác cùng bị kẹt dưới tòa nhà 12 tầng đó gần như không còn. Bên cạnh đó là những điều kiện vô cùng khó khăn. Theo hãng tin AFP, các nỗ lực cứu hộ diễn ra nặng nhọc hơn tại Mandalay vào sáng 31 tháng 3 do nhiệt độ cao lên đến 40 độ C khiến nhân viên cứu hộ kiệt sức và đẩy nhanh quá trình phân hủy thi thể. Trên khắp miền trung Myanmar, các đội cứu hộ cũng đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị. Một số nhân viên cứu hộ phải dùng tay không để tìm kiếm người mất tích. Mất điện và mất liên lạc, đường xá và cầu bị hư hỏng cũng làm phức tạp thêm việc cứu người. Những người bị thương nằm ngoài sân của những bệnh viện bị hư hại chỉ được che chắn bởi lớp bạt mỏng. Một bác sĩ chia sẻ, chúng tôi đang cố gắng làm những gì có thể. Chúng tôi đang cố hết sức. Theo cập nhật của hãng tin AFP vào tối 31 tháng 3, chính quyền quân sự Myanmar cho biết số người chết do động đất đã lên đến 2.056 người, nhưng vẫn chưa thể biết chính xác quy mô thiệt hại và số nạn nhân có thể còn tăng mạnh. Ông Aung Myint Hussein, quản lý trưởng của nhà thờ Hồi giáo Saja Nor ở Mandalay cho biết, tình hình quá tồi tệ đến nỗi khó có thể diễn tả được những gì đang xảy ra. Còn cô Winthiri Aung, người mất nhiều họ hàng do động đất, nói với hãng tin AFP rằng, cuối tháng 3, thường vào ngày lễ Eid al-Fitr cuối tháng Ramadan của người Hồi giáo, thì không khí rất vui mừng, nhưng năm nay không như vậy. Cô ngậm ngùi nói, tâm trí chúng tôi hướng về những đứa trẻ đã chết, tôi nhìn thấy khuôn mặt của chúng trong mắt mình. Bên cạnh đó, những cuộc giải cứu ở Myanmar cũng tiếp thêm niềm tin cho chiến dịch cứu hộ ở Thái Lan. Phó thống đốc Bangkok, bà Tavida Kamovel nói rằng, máy quét và chó nghiệp vụ đã phát hiện dấu hiệu của sự sống dưới đống đổ nát của tòa nhà chọc trời đang xây dựng, bị sụp đổ trong trận động đất. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm cách tiếp cận khu vực nơi tòa nhà đổ sập vì đã 3 ngày trôi qua kể từ trận động đất. Theo tiêu chuẩn y tế, cơ hội sống sót thực tế sẽ giảm sau 72 giờ. Bà Tavida chia sẻ, chúng ta phải tăng tốc, chúng ta sẽ không dừng lại ngay cả sau 72 giờ. Đến nay đã có 19 người được xác định đã thiệt mạng ở Thái Lan, nhưng con số có thể tăng bởi khoảng 76 người vẫn còn mất tích tại địa điểm tòa nhà bị sập. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.